Hello hello, cảm ơn bạn vì đã quay lại và ghé thăm túp lều nhỏ, nơi chúng mình cùng nhau chia sẻ và lớn lên qua những câu chuyện, những bài học, những niềm vui, nỗi buồn dù là nhỏ nhất. Đây chỉ đơn giản là một nơi bạn có thể cùng mình dành ra đôi ba phút để sống chậm lại, để hít thêm một hơi, thở ra một nhịp, để chậm chậm cảm nhận, chiêm nghiệm mọi thứ xung quanh và để lắng nghe đứa trẻ bên trong lên tiếng. Dẫu ngày hôm nay có ra sao thì túp lều này sẽ luôn mở cửa chào đón bạn, chỉ đơn giản bởi vì bạn luôn xứng đáng được lắng nghe, được yêu thương, được sống tự do với cảm xúc của chính bạn. Còn giờ thì chúng mình hãy cùng đến với tập podcast mới nhất của túp lều nhỏ nhé. Tập podcast này có thể sẽ hơi trầm lắng, hơi lắng đọng một chút, bởi vì nó được kể từ một góc nhìn của một cô gái đã đi du học xa nhà được 4 năm. Và cô ấy rất nhớ ba và mẹ của mình. Mình kể câu chuyện này không phải để than vãn hay than trách giận hờn gì bản thân hay số phận, mà mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện, trải nghiệm của bản thân, để sau khi nghe xong tập podcast này, những bạn nào cũng đang có quyết định đi du học, đi làm xa nhà, có những sự mất cân bằng trong cuộc sống, thì có thể sẽ dừng lại và dành ra khoảng đôi ba phút để nhìn ba mẹ mình với ánh nhìn trìu mến, với nụ cười thật tươi. Mình mong rằng dù bạn đang ở đâu, bạn đang làm gì, thì bạn cũng có thật nhiều sức khỏe và có thể dành ra một chút thời gian để tạo nhiều kỷ niệm thật vui, thật ấm áp bên gia đình và đặc biệt là với ba mẹ bạn nhé. Và không vòng vo nữa, chúng mình cùng đến với tập podcast này nha. Podcast đi thật xa để trở về với ba và mẹ. Đã bao giờ bạn đối xử với ba mẹ bạn như thể đó là khoảnh khắc cuối cùng của cả hai? Đã bao giờ bạn tự hỏi liệu mình còn bao nhiêu lần để nắm tay, để nhìn ngắm gương mặt quen thuộc này, để có thể lắng nghe giọng nói thân quen, ấm áp của ba mẹ? Đã bao giờ bạn thử tưởng tượng rằng bữa cơm hôm ấy sẽ là bữa cơm cuối cùng của cả hai? Đâu là lần cuối bạn đã bày tỏ tình yêu, sự biết ơn, sự quan tâm tới ba và mẹ bạn? Có bao giờ trong một ngày, một tuần, có khi là một tháng, hai tháng dài đằng đẵng, khi bạn đang bận rộn với nhịp sống hối hả, rồi bỗng bạn chợt dừng lại và tự hỏi bản thân rằng: ủa, đã bao lâu rồi mình chưa dành thời gian cho ba mẹ? Đã bao lâu rồi mình chưa gọi về nhà? Đã bao lâu rồi mình chưa nói con cảm ơn ba, con yêu mẹ lắm, con nhớ ba mẹ nhiều? Nếu chưa, vậy hãy cùng mình trả lời xem đâu là lần gần nhất bạn đã quan tâm và hỏi thăm ba mẹ trước khi họ hỏi han bạn. Mình tự thấy bản thân thật may mắn khi còn đầy đủ cả ba và mẹ. Dù không ở cạnh nhau hàng ngày, và cũng đã là năm thứ tư rồi kể từ khi mình đi du học xa khỏi vòng tay của ba mẹ, nhưng nhờ vậy mà mình mới càng thấm thía câu đi thật xa để trở về, như lời bài hát trong bài Đi Để Trở Về của ca sĩ Subin Hoàng Sơn. Chắc hẳn các bạn cũng đã nghe bài hát này rồi nhỉ? Mình nghe nó lâu lắm rồi, nhưng mỗi năm cảm giác nghe của mình mỗi khác. Dù chỉ là một bài hát, nhưng nó vừa như một lời nhắc nhở, vừa như những vết mực đánh dấu từng thời kỳ thay đổi và trưởng thành của mình vậy. Năm đầu xa ba mẹ, trùng đúng năm Covid, mình đi nhưng không thể trở về. Cái cảm giác nhớ nhung nhưng buồn bã, bất lực kèm lo lắng đấy là mình không thể nào quên được. Và đến năm thứ hai, dịch vẫn còn đó, mình cũng không thể trở về. Nhưng mình cảm thấy đó như động lực để mình cố gắng, để ít ra dù không thể trở về ngay lúc đó thì mình vẫn phải phấn đấu và lớn lên mỗi ngày. Năm thứ ba, sau nhiều áp lực và thử thách, mình đã hoàn thành một chặng đường học tập và được trở về. Đó là lần trở về ngọt ngào, ấm áp, thân thuộc. nhưng cũng xa lạ nhất mà mình từng trải nghiệm. Vì bẵng đi, đã 3 năm trôi qua, mẹ nhớ rất rõ mình từng thích món gì, cái gì. Nhưng sau 3 năm, mình không còn là cô bé hồn nhiên và thích những gì mình thích như 3 năm trước đây nữa. Vậy là sau 3 năm, thời gian đầu đã là thời gian để cho ba mẹ và mình cùng nhau học lại những thói quen, những sở thích của đối phương. Mình học lại từ đầu những món gì ba thích, những cái gì mẹ hay làm, những điều mà trước kia mình vốn không hề dốc sức để chủ định học và nhớ. Trước đây, mình ở với ba mẹ như một thói quen, một nếp sống. Vậy nên ba mẹ vô hình chung trở thành một phần trong lối sống, cách sống và tính cách của mình. Tất nhiên, điều đó thì không hoàn toàn mất đi khi mình xa nhà. Mình của bây giờ vẫn vậy, vẫn là con của ba mẹ. Đâu đó trong mình vẫn có bóng của ba, dáng của mẹ. Nhưng mình của bây giờ nhận thức rõ hơn về điều đó. Trước đây, mình không nghĩ gì nhiều, cứ thản nhiên cho rằng có ba mẹ bên cạnh, ăn những bữa cơm có toàn món mình thích do mẹ nấu, được ba chở đi chơi chỗ mình mê là những điều hiển nhiên, dĩ nhiên thôi và hết sức bình thường. Thế mà ngộ ghê, ba mẹ mình thì vẫn như vậy, vẫn như thế, chẳng thay đổi gì mấy. Chỉ có điều những thói cũ của ba mẹ mình lại không nhớ rõ. Mình không nhớ chính xác từng món ba thích, từng thói quen của mẹ như cách mẹ nhớ về mình. Và điều xót xa nhất là gì bạn biết không? Những gì thay đổi nhất ở ba mẹ mình mà mình nhận ra được lại chính là những nếp nhăn, những vết chân chim, những sợi tóc bạc, những cơn bất bình của sức khỏe. Nếp gốc của thời gian hằn rõ mồn một trên mái tóc, gương mặt, đôi mắt của ba mẹ mình. Những người mà mình những tưởng là sẽ trẻ mãi như hồi mình còn nhỏ, là sẽ sống bên mình cả đời cho đến khi mình già. Cơ mà không, dù biết nhưng mình không dám tin và cũng không dám nghĩ đến. Mình không tin được rằng sau 3 năm mình đã đi, trở về và hụt hẫng khi thực sự nhận ra rằng thời gian không bỏ quên bất kỳ một ai hết. Với ba mẹ mình cũng vậy. Sau 3 năm mình đã đi và trở về, ngậm ngùi, cay đắng chỉ để nhận ra rằng mình đã quan tâm, đã nhớ, đã yêu ba mẹ thật ít so với những gì bản thân mình đã có thể làm được. Sau 3 năm mình đã đi và trở về chỉ để ước mơ hão huyền, chỉ để ước gì mình đã lớn nhanh hơn, để nhận ra được những điều này sớm hơn, ít nhất là khi còn sống chung với ba mẹ, khi mình còn có cơ hội quan tâm và gửi gắm tình yêu thương hàng ngày đến họ. Mình ước dù chỉ quay lại một ngày thôi cũng được. Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy nửa đời của mẹ mình là dành cho chồng con, cho gia đình, cho tổ ấm. Từ 9 tháng 10 ngày được ủ ấm trong bụng mẹ, mẹ đã phải trải qua bao nhiêu những trận nghén, nôn mở, đau thắt ruột đã sinh mình ra. Mẹ đã phải tốn bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và công sức để nấu bữa cơm cho mình, để đưa mình đi học, để thức đêm chăm mình lúc mình ốm. Và cho đến bây giờ, khi mình bắt đầu trên con đường mò mẫm, tìm tòi và khám phá thế giới, khi mình bắt đầu được tự do làm những điều mình muốn, khi mình không còn cần được bảo bọc trong vòng tay của mẹ nữa, thì mẹ mới thực sự được làm điều bản thân thích thú và mong muốn. 54 tuổi, mẹ mới lại được khám phá và thử sức ở những điều mẹ chưa có cơ hội được làm. 14 tuổi, mẹ mới có nhiều thời gian hơn để học tập, để trau dồi, để làm những điều mà mẹ thích. Tất nhiên, mình vui chứ, vì mẹ không còn phải lo cho mình nhiều như trước, vì mẹ có nhiều thời gian rảnh hơn để làm những điều mà mẹ thích, làm những thứ mẹ cho là ý nghĩa. Nhưng mà mọi người à, mẹ làm gì còn nhiều thời gian như mình? Mẹ làm gì còn nhiều sức khỏe như mình để làm mọi thứ mẹ muốn cơ chứ? Sức khỏe, thời gian, hai thứ vô giá, quý giá nhất mà mãi mãi ta không lấy lại được, mẹ lại cho mình mất rồi. Có chị gái mình từ năm 18 tuổi, cho đến bây giờ. Mẹ có 4 đứa con, đứa nào cũng lớn, cũng khỏe mạnh, và đã lấy đi của mẹ gần 30 năm cuộc đời. Có thể với mẹ điều đó đáng, nhưng nhiều lúc ấy, mình tự hỏi, mình đã làm mẹ vui, lại tự hào đủ nhiều để bù đắp cho những vất vả, những mệt nhọc mà mình đã tạo ra cho mẹ chưa? Mình tự hỏi, mình còn bao nhiêu năm nữa để nhìn thấy mẹ vui vẻ và tự do như thế này? Mình tự hỏi, trong suốt một quãng đời vừa qua, có bao nhiêu lần mẹ đã sống cho chính bản thân mẹ? Mình mong con số đó ít nhất có thể lấp đầy các ngón tay trên đôi bàn tay ấm áp ấy, vốn đã từng rất chật vật vì cơn đau nhức mỗi sáng khi phải buộc tóc cho một cô bé lớp 2 và hiện giờ đang ngồi tâm sự với mọi người đây. Trong đợt Covid, không biết mọi người có cơ hội được ở gần ba mẹ không? Nhưng mình nghĩ và cũng đã gặp nhiều bạn giống mình. Cái cảm giác tụi mình bị Covid thì không sao, nhưng sợ nhất là virus lây sang cho ba mẹ. Những người có nhiều nguy cơ gặp nguy hiểm vì sức đề kháng của họ kém hơn và họ cũng có nhiều tiềm ẩn của bệnh nền. Ba mình là một điển hình. Ba mình, một tổ hợp của những vấn đề về sức khỏe ở rất nhiều bộ phận trên cơ thể. Có đợt mình nhớ, mình hỏi ba, ba ơi, ba có thể liệt kê là ba bị những vấn đề gì về sức khỏe và ở đâu? Với cả ba uống bao nhiêu loại thuốc được không ba? Ba mình nói và kể ra chi tiết một hồi. Lúc đó, mình thực sự chỉ biết há hốc mồm, vì cái danh sách đó nó dài, dài chảy từ đầu đến chân, theo nghĩa đen luôn ấy mọi người ạ. Và ba mình mới nói đùa. Cơ mà câu đùa đó nó lạ lắm. Nó cay, nó chua và đắng ngắt. Ba mình đùa rằng, đáng ra con phải hỏi là có những chỗ nào ba không bị bệnh thì có lẽ sẽ nhanh, dễ nhớ hơn đó. Ha ha. Nghe đến đó, mình chỉ bật cười. Nhưng bên trong, đó là nụ cười của sự cay đắng, nụ cười mà mình phải nuốt nước mắt vào trong. Và cho đến tận bây giờ, có lẽ là hơn 3 năm sau câu đùa đó rồi, nhưng mình vẫn nhớ mãi. Nhớ nhất là lúc mình nghe tin sức khỏe của ba càng đi xuống trong đợt Covid. Lo lắng nhất là lúc xung quanh chung cư mình rất nhiều người bị Covid. Và buồn hơn là lúc trong giai đoạn đó, mình đang ở một nơi rất xa, quá xa để có thể được quay về, quá xa để có thể làm bất kỳ điều gì trực tiếp cho ba. Và vậy là mình quyết định viết thư hàng ngày cho ba. Mình đặt lịch trước giờ vì cả hai nước lệch giờ nhau, nên cứ mỗi ngày, cứ đến tầm tối bên ấy là ba mình lại nhận được thư động viên, thư kể về công việc, cuộc sống, học tập của mình ở bên này. Thật may mắn làm sao, trận dịch lớn nhất ấy dần chìm xuống và ba mình đã sống sót sau trận dịch đó. Mình biết ơn điều đó lắm, cực kỳ biết ơn, vì mình biết nhiều gia đình không được may mắn như vậy. Và nếu bạn nào đang nghe podcast này đã phải trải qua những trải nghiệm tồi tệ như vậy, thì cho phép mình gửi đến bạn một cái ôm chân thành nhất nhé. Sau đợt Covid đó, mình tưởng mọi thứ đã trở nên ổn hơn. Nhưng buồn cười nhất là gì, bạn biết không? Là số phận của cuộc đời, là sự trêu đùa của thần chết trước ngưỡng cửa của hai bên thế giới. Nó lại đến với ba mình một lần nữa. Lần này không thể ngờ được. Lần này là lần rất gần đây, chắc chỉ mới một tháng trước. Lúc những tưởng mọi thứ đang thực sự trở về như ban đầu, thì ba mình bị Covid. Lúc đầu mọi người còn tưởng là sốt siêu vi, nhưng mấy ngày sau, triệu chứng thì ngày một tệ và ba mình thì ngày một yếu. Như mình từng lo ấy, những điều đó đã trở thành hiện thực. Tổ hợp bệnh nền toàn thân, cộng với sự công phá của con virus đó, và những áp lực lo lắng cho ông mình, cho công việc dạo gần đây, đã thực sự đánh ba mình một vố ra trò. Và một lần nữa, mình lại không ở cạnh ba, mình lại đang đi du học. Lần này mình cảm giác tệ hơn rất nhiều, vì mình còn chẳng biết ba đã trải qua những gì, vì lúc đó mình đã không gọi về thường xuyên, và ba mình cũng chẳng tự kể. Ba chỉ nói cho mẹ mình. Và may sao lúc đó mình đang ở gần mẹ vài ngày thì được mẹ nói lại cho mình. Thú thật, giờ nghĩ lại, nếu lúc đó mình không ngẫu nhiên thăm được mẹ thì có lẽ đến khi ba trải qua hết mọi thứ rồi mình mới biết. Và có khi lúc đó cũng đã muộn rồi để biết. Nghe thì có vẻ thật vô tâm đúng không? Nhưng đúng là mình cảm thấy vậy. Thật, mình cảm thấy bất lực, mình cảm thấy lo lắng và vô tâm khi nghe điều đó qua mẹ mình một lần nữa. Bởi vì đó cũng không phải là lần đầu tiên mình biết một chuyện về ba mình qua một người khác. Lần trước đó, mọi chuyện xảy ra đột ngột, ba mình đập đầu vào cạnh giường và phải nhập viện. Vậy là một tuần sau, khi ba mình về nhà hồi sức rồi, mình mới hay tin. Mình biết mình chả giúp được gì. Mình biết ba mẹ vì không muốn ảnh hưởng việc học và tâm lý của mình nên mới không kể ngay lúc xảy ra mọi thứ. Mình biết, mình hiểu chứ. Thế mà lúc đó mình vẫn cảm thấy tức giận. Ngay lúc đó mình cảm thấy giận ba mẹ lắm, vì cớ sao lại không cho mình biết trước? Cớ sao mình luôn biết đến điều đó cuối cùng? Cớ sao lại để mình hỏi rồi mới nói? Nhưng rồi mình sực lại, mình tự hỏi bản thân mình là mình có vị trí gì, mình có tư cách gì để mà giận ba mẹ mình cơ chứ? Không, mình không có. Và thế là mình lại quay sang trách móc và giận hờn bản thân mình, vì mình không đủ để ý, vì mình không đủ quan tâm và không đủ sâu sắc, vì mình không đủ nhạy cảm, không đủ và không đủ. Sau những lần trách móc bản thân như thế, mình cũng cố trấn an tinh thần, cố trấn an bản thân và hứa rằng sẽ trân trọng thời gian hơn, sẽ chăm liên lạc, sẽ hỏi thăm, sẽ để ý đến ba mẹ hơn lúc trước. Nhưng rồi, như mọi người thấy đó, điều đó đã xảy ra lần thứ hai, lần gần đây nhất do Covid, và mình đã không làm được, mình lại thất hứa. Chuyện lần này cũng lại tới tai mình qua mẹ mình. Thật sự nếu là bạn thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chắc là không chỉ mình cảm thấy bất lực đâu nhỉ? Vậy nên nhiều lúc mình chỉ ước rằng mình có thể quay ngược lại thời gian, mình có thể sửa chữa lại mọi sai lầm, mình có thể là một người con kịp thời hơn và ở bên cạnh ba mẹ những lúc ba mẹ cần mình nhất. Quả thật, ước mơ chỉ là mơ ước. Mình có phải Doraemon đâu mà có cỗ máy quay ngược lại thời gian. Việc duy nhất mình có thể làm là bước tiếp và sống trong hiện tại, là trân trọng và yêu thương ba mẹ mình ở thời khắc này khi còn có thể. Chuyện gì đã tới và đã qua thì chúng mình phải học cách chấp nhận và can đảm đối diện để còn bước tiếp. Vì cuộc sống mà, sống chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Vì chúng mình là con người mà, con người thì luôn có nhiều khuyết điểm và những lời hứa dang dở. Vậy nên nhiệm vụ của ta là bước tiếp, là chấp nhận và thay đổi để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Vì mình còn thất vọng về bản thân nhiều lắm, vậy nên mình càng phải cố, mình càng phải thay đổi, mình càng phải tốt hơn để những chuyện như thế này sẽ không lặp lại nữa. Và nếu nó có lặp lại thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Mà nếu nó không nhẹ nhàng hơn thì mình sẽ lại phải cố gắng hơn nữa, cố gắng thật nhiều. Có thể mình bận hơn, mình khó có thể liên lạc thường xuyên với gia đình, với ba mẹ. Nhưng không vì vậy mà mình không có cách để thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm đến ba mẹ. Một phần mình thu podcast này là để dành cho mình, để kéo mình lại gần hơn với họ, như một lời nhắc nhở dành cho bản thân, dành cho những bạn đang còn ba mẹ và những người yêu thương mình rằng từng đợi đến khi khoảnh khắc cuối cùng thật sự đến để bày tỏ tình yêu thương tới ba mẹ bạn. Đừng đợi đến khi nguôi giận thì mới nói xin lỗi. Đừng đợi đến khi bạn nhận được điều gì to lớn thì mới nói cảm ơn ba mẹ. Và cũng đừng đợi ba mẹ gọi hỏi thăm thì mới đáp lại vài ba câu hỏi han rồi tắt máy. Hãy sống là một người con tử tế. Như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng bạn còn có họ. Hãy trân trọng từng giây phút bạn có họ, để rồi khi ngày ấy đến, bạn sẽ không phải tiếc nuối nhiều vì đã dành trọn cả thanh xuân theo đuổi thứ mình muốn và bỏ quên ba mẹ bạn ở đằng sau. Chúng mình còn trẻ, còn gặp gỡ, còn trải nghiệm, còn vấp ngã và khám phá nhiều lắm. Chúng mình có thể bận bịu, có thể bươn trải, tìm kiếm đam mê, tình yêu, công việc và cuộc sống. Nhưng hãy nhớ rằng chúng mình còn cả một quãng đường dài ở phía trước để làm những điều đó cơ mà. Chúng mình có cả một cuộc đời để có thể xây dựng và tìm kiếm điều chúng mình yêu thích. Nhưng còn ba mẹ, những người thầm lặng, yêu thương, quan tâm chúng mình thì không như vậy. Vì họ đã dành ra nửa cuộc đời của mình để kiếm tiền, để chăm lo cho chúng mình đến tận bây giờ rồi. Đâu cần phải mua được xe, tạo được nhà cho ba mẹ mới là báo hiếu, mới là quan tâm. Sau vài năm đi thật xa để trở về với ba mẹ, mình nhận ra rằng yêu thương còn được thể hiện qua ở nhiều cử chỉ rất nhỏ bé và giản dị. Những ai đang đi du học xa như mình vẫn có thể làm được điều đó mỗi ngày, mỗi tuần. Như mình đang tập lại, vài ngày sẽ lại nhắn cho ba vài dòng. Lúc thì chia sẻ tài liệu tâm lý bổ ích hay ho mà mình đang học. Vì ba nói, ba cũng rất quan tâm và hứng thú về lĩnh vực này. Và rồi thì cuối tuần, hoặc bận lắm, thì lâu nhất là 2 tuần mình lại gọi về một lần, nói chuyện liên miên, thảo luận với ba về nhiều vấn đề, câu chuyện mà hai ba con đã trải qua và đang quan tâm. Nhiều lúc, khi ba gửi ảnh lên nhóm, mình sẽ thả tim và comment thật nhiệt liệt cho ba mấy câu động viên nịnh nọt một xíu, vì mình biết ba thích được khen lắm. Nhiều khi ba mình mở ra một chủ đề để bàn luận, một câu hỏi trên nhóm, mình sẽ cố gắng tích cực tham gia và trả lời. Đơn giản vì mình biết điều đó sẽ làm ba mình cảm thấy vui hơn, dù chỉ là một chút. Đôi khi mình làm được một việc gì đó hoặc đạt được một điều gì đó và mình cảm thấy ý nghĩa của nó vốn đã đủ trọn vẹn ở sự việc đó rồi. Nhưng mà mình vẫn sẽ quyết tâm coi lên kể cho gia đình nhỏ của mình, vì mình biết ba mẹ mình sẽ yên tâm và sẽ tự hào lắm khi nghe được điều đó. Và từ khi bắt đầu làm những điều này, mình nhận ra rằng một việc đối với tụi mình có thể là rất nhỏ thôi, nhưng đối với ba mẹ đó lại là một niềm vui, một sự vỗ về, một sự động viên và một sự tự hào vô tận. Lời cuối cùng, mình chỉ muốn nói rằng nếu còn có cơ hội, hãy gọi về nhà, hãy nấu cho ba mẹ một bữa cơm thật ngon, tặng mẹ một đóa hoa thật thơm, tặng ba một món quà, hãy ôm ba lâu một chút, hôn mẹ chụt một cái nha. Nghe thì có vẻ ngượng ngùng và sướng sổng quá nhỉ? Nhưng chúng mình đều đã từng làm điều đó rồi mà. Và bạn biết sao không? Để mình tiết lộ cho bạn một bí mật này. Ngoài mặt thì ba mẹ có thể sẽ bảo rằng sau này tự nhiên sến thế, con này hôm nay ăn nhầm phải gì à? Đúng là chỉ giỏi cái nịnh. Nhưng mà thật sự ấy, sau tít tít bên trong ấy, ai mà chả không thích, không khoái cơ chứ. Ba mẹ chúng mình thì cũng vậy thôi. Ba mẹ cũng là con người mà, khoái muốn chết luôn chứ đùa. Vậy nên, chúng mình đừng tiếc gì những cái ôm, những cái hôn, những sự động viên, sự khen ngợi cho ba mẹ mình, bạn ha. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe tập podcast này. Mình mong bạn sẽ có những khoảng thời gian thật yên bình và ấm áp bên gia đình và ba mẹ của bạn nhé. Gửi bạn một cái ôm. Ni hẹn gặp bạn ở một tập podcast tiếp theo tại Túp Lều Nhỏ nhé. Bye bye.